Chủ nhật năm mùa chay năm B.
Giao ước mới. Sách ngôn sứ Jeremiah chương 31 từ câu 31 đến câu 34.
Này sẽ đến những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là Chúa Tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew chương 5.
Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện này xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người.
Đức Giêsu loan báo người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của người. Gioan chương 12.
Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida miền Galilee, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy, thì hãy theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến. Thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống. Ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói, đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo, tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp, tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh của thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Trong Tin Mừng Gioan, khi cuộc khổ nạn gần kề, Đức Giêsu nói về bình an như quà tặng cho các môn đệ. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Khi phục sinh và hiện ra cho các môn đệ đang đóng cửa, Chúa Giêsu cũng ba lần chúc họ bình an. Bình an thì ngược với xao xuyến, nên Đức Giêsu cũng hay dặn các môn đệ: lòng anh em đừng xao xuyến hay sợ hãi. Những lời trấn an trên đây của Đức Giêsu dễ khiến ta tưởng Ngài suốt đời chẳng một lần xao xuyến. Thật ra, Tin Mừng Gioan kể Đức Giêsu xao xuyến ba lần. Ngài xao xuyến trước cái chết của La-gia-rô. Ngài xao xuyến khi nói về sự phản bội của Giu-đa. Và trong Tin Mừng hôm nay, Ngài cũng xao xuyến trước cái chết sắp đến của mình. Ngài biết giờ của Ngài đã đến, giờ Ngài được Cha tôn vinh cũng là giờ Ngài được dương cao trên thập giá. Đức Giêsu linh cảm về cái chết sắp đến của mình. Điều đó khiến Ngài xao xuyến đến nỗi không biết phải nói gì. Nhưng Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan có sự khác biệt. Ngài không xin Cha cất chén đắng để tránh cho mình cái chết. Ngài tự đặt câu hỏi và tự trả lời: con mà xin Cha cứu con khỏi giờ này ư? Không đâu, bởi lẽ vì mục đích này mà con đến với giờ này. Đức Giêsu đã nhiều lần nói giờ chưa đến. Ngài mong giờ ấy đến, và nay giờ đã đến. Xao xuyến và sợ hãi không làm Ngài thoái lui, vì Ngài biết Cha là chủ của giờ này. Không để cái chết làm mình suy sụp, không để xao xuyến lấn át. Đức Giêsu nhìn cuộc khổ nạn với cái nhìn lạc quan hy vọng. Ngài ví mình như hạt lúa rơi vào trong đất. Cái chết của một hạt lúa là điều kiện để tạo ra muôn hạt khác. Ngài chấp nhận cái chết và từ khước giữ sự toàn vẹn cho mình. Hạt lúa giống sẽ biến đi để nhiều hạt khác xuất hiện. Thực ra, cái chết không làm cho Ngài bị biến đi hay mất đi. Trái lại, đó là cách Ngài giữ được mạng sống. Ai coi thường mạng sống ở đời này sẽ giữ được nó cho đời sau. Đức Giêsu không coi cái chết là dấu chấm hết hay chấm than. Ngài coi đó là cửa mở vào sự sống vĩnh cửu. Đức Giêsu biết mình là ánh sáng đến trong thế gian. Khi giờ đến, có lúc ánh sáng ấy như mất đi. Satan, thủ lãnh thế gian và bóng tối, có vẻ thắng thế. Kỳ thực, nó không làm gì được Thầy. Hơn nữa, đã đến lúc nó sắp bị tống ra ngoài. Cái chết nhục nhã trên thập giá là sự dương cao lên khỏi đất. Cái chết này có sức hút mãnh liệt vì là cái chết của ngôi lời. Cái chết của Con Một Thiên Chúa có sức nâng kỳ diệu, kéo mọi người lên với Ngài chẳng trừ ai. Vì Ngài muốn những ai theo Ngài được ở bên Ngài mãi mãi. Thầy ở đâu, họ cũng ở đó. cái chết của Đức Giêsu cho ta được ở bên Ngài trong nhà Cha. Cuộc sống người Kitô hữu không tránh khỏi những cái chết. Chết mỗi ngày như hạt lúa mục nát nằm sâu trong đất. Cuộc sống người Kitô hữu không tránh khỏi bị xao xuyến khi đứng trước thế lực của bóng tối, của bạo quyền. Nhưng Đức Giêsu cho chúng ta sự kiên định, bất khuất để luôn hy vọng và không bao giờ bỏ cuộc vì sợ hãi. Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã yêu mến con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi Chúa đòi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là thầy của con. Chúa luôn đi trước con. Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con chỉ vì hạnh phúc vĩnh cửu của con thôi. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu.